Thế nào, chú Tư lập lờ, lão Hằng lợn ấy mất tiền với chú chứ? Thôi em van chị cứ trêu em mãi. Ơ kìa, tôi đâu dám trêu chú. Và này, chú cho tôi tiêu chung với chứ. Tư lập lờ đưa mắt trách Thắm Bính, vừa bảo Năm Sài Gòn. Chị ấy bây giờ ghê lắm anh Năm ạ. Chẳng kém anh tí nào. Chưa bao giờ tôi thấy một bị vỏ nào sừng kèn như thế. Sừng kèn, cái sừng bằng kèn. Tư uống nốt chén chè nói tiếp. Tôi nghĩ vừa bực vừa phục chị ấy. Anh tính lão Hằng lợn buông tay nhận 15 đồng ở hàng thịt ra. Chỉ xỉnh mắt tôi độ một phút đồng hồ đã chu chéo ẩm lên mất tiền rồi. Tôi đi lùng khắp chợ, tra xem đứa nào hiếc thì Tiểu Yêu đều bảo chị. Ngớm quá, hóa ra lúc chị ấy chuyện hưu chuyện vượn với lão đó trong hàng nước là lúc chị đưa So Khọm vào xiếc. So Khọm thằng già. Bính cười to, im đi, chính chú lấy mà còn cứ vờ. Tư bực nhưng vẫn phải cười. Thôi em lạy chị rồi, biết chị lắm rồi. Tư mãi cãi quên cả hút thuốc phiện, Năm giục hắn. Nhà tôi nó trêu chú đấy, chú đừng cãi cho mọi miệng. Chô mau đi, còn sang hạ lý quấy chứ. Chô là hút. Bính phát mạnh vào lưng Năm, nũng nịu nói. Có thể chết với tôi. Năm hất hàm. Tôi cứ đi thì mình làm gì tôi nào? Tám Bính dỗi bảo Tư lập lơ. Đấy, chú cứ rủ ở nhà tôi máy cơm bắt chú cho mà xem. Càng hay chị ạ, dạo này tôi đét quá, được vào ngồi tù ăn không phải lo, còn gì sướng bằng. Chú thách chứ? Thách đấy. Tư lập lơ trực nói nữa, bà bay đã dí đầu dọc tợ vào miệng. Tư vội đón lấy, so hẳn vai lên kéo một hơi thật dài. Điếu thuốc cháy xào xèo trên chiếc chụp đèn thủy tinh ám khói, vang lên những tiếng vo vo đèo đèo như tiếng sáo diều, rải trong cái không khí tờ mờ, một hương thơm phảng phất. Cái hương thơm đầy những đê mê mà kẻ nghiện lúc nào cũng âm ỉ trong phủ tạng, trong tâm hồn. Những cặp mắt sắc của Năm Sài Gòn, Tư Lập Lơ và Ba Bay bắt đầu lờ đờ giống khói thuốc phiện mơ hồ. Ngọn đèn dầu lạc hơi rung tự nhiên sáng ngời lên. Qua những tia sáng huyền ảo ấy, cả ba đều thấy biểu hiện bao hình ảnh lạ lùng chập chờn như cảnh thần tiên vậy. Bỗng buông xong những tiếng cười khanh khách, người đàn bà bỏ chiếc khăn vuông ra, tức thì trước ánh đèn, vẫn ánh đèn dầu lạc lung linh, một khuôn mặt biểu hiện rõ ràng, da hồng hồng, mắt lóng lánh quầng thâm, môi mỏng không cần tô son, nhưng nổi bật đường cong ướt, hai hàm răng cắn chỉ, thở những hơi thở nhẹ và thơm. Kỳ dị, chính là khuôn mặt Tám Bính, người đàn bà đã mê đắm Năm Sài Gòn, người đàn bà bấy lâu Ba Bay mơ ước khát khao. Khói thuốc phiện vẫn mơ màng, cũng như Ba Bay, Tư Lập Lơ nhìn bằng đôi mắt không đắm đuối say sưa. Phút chốc, gian nhà lá nhỏ, xóm chợ con lúc nhúc những người cùng khổ của thành phố Hải Phòng tứ chiếng biến thành một tòa nhà nguy nga, có hồ rộng, có vườn cây, một tỉnh rất khoáng đãng ở đây. Tư Lập Lơ có ô tô chạy khắp, có xà lan chở hàng thuê, sống một đời sống nhàn nhã sung sướng. Ai dám tin Tư Lập Lơ có ước mong ấy? Khói thuốc phiện vẫn mơ màng, cũng như Ba Bay và Tư Lập Lơ, Năm Sài Gòn nhìn đắm đuối say sưa. Năm thấy đời mình lại thay đổi, Năm thôi làm chùm chạy vỏ, nắm một oai quyền to tát, nhiều lợi và nguy hiểm hơn. Các sòng bạc lớn nhất, nhiều khách sang nhất ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và ở mấy tỉnh miền thượng du xứ Bắc Kỳ đều đứng tên Năm Sài Gòn. Đứng tên Năm đây không phải là Năm khai tên tuổi lấy môn bài làm ăn và Năm luồn lọt mấy nhà lại mắt để mưu sự làm ăn của mình. Không, Năm không chịu quỵ lụy ai hết. Năm xét đặt cách làm ăn rất khéo léo với những tay chân vây cánh và tai mắt đặc biệt của Năm. Năm quyết sống lại với mọi sức mạnh của pháp luật mà sống một đời như đế vương. Bây giờ Thắm Bính chỉ còn việc ăn xong thì ngồi xếp bằng trên sập khảm mà nhận tiền hồ ở các sòng dồn lại. Còn Năm Sài Gòn chỉ dòng ô tô, nay Sầm Sơn, mai Tam Đảo, kia Huế, kia Sài Gòn, Hồng Kông, Thượng Hải, tiêu tiền như rác cho tiếng tăm lừng lẫy. Khói thuốc phiện từ từ lan rồi tắt mất. Trên lò than tàu đỏ rực hắt lên mặt vách quét vôi xanh nhạt, làn ánh sáng chập chờn hồng hồng. Ống nước bỗng sôi reo rồi trào bọt xuống hỏa lò cháy xèo xèo. Bính giật mình nhấc nắp ấm ra và khẽ gọi. Ba quan ơi, có quan nào dậy để tôi pha nước uống không? À, mà có lẽ ngủ say cả rồi. Không thấy ai đáp, Bính xác ấm nước sôi rót vào bình tích. Rót xong, Bính lay người Năm. Mình ơi, có hút nữa không? Không thì thu xếp lại chứ, khuya lắm rồi. Năm chỉ ừ ào. Bính quay sang kéo Tư Lập Lơ và Ba Bay. Hai chú ngủ lại đây hay về nhà? Cả hai mở choàng mắt. Tư vội nói. Về nhà, về nhà. Tôi gọi xe nhé. Tư ngáp dài. Thắm Bính nhắc. Tôi gọi xe có bằng lòng không? Tư lắc đầu. Đừng chị ạ. Thế từ chợ con về Chùa Đỏ, chú quốc bộ được hả? Chứ sao? Chị tính trả quốc bộ thì làm thế nào? Một trinh mẹ không có, nhảy lên xe, đi, nó lột áo à? Thôi đi, đừng pha, chú mà lại đét thế ư? Tư thở dài nói, thật đấy, dạo này em đét quá, ấy hôm nọ có món lão già là bở nhất, thì chị tiêu hộ ngay mất. Tám Bính nhìn nét mặt Tư giàu dĩ, Bính ngẫm nghĩ một lúc rồi trườn người, móc cái ví ở túi áo Năm, lấy 3 đồng bạc đưa cho Tư. Đấy, chú cầm tạm mà tiêu. Tư sượng sùng cầm lấy, Ba Bay vội nguýt Tư. Mày tồi quá, lấy của chị ấy làm gì? Tám Bính bảo Ba. Có là bao chú Ba, chú Tư ấy có túng thì tôi mới đưa, việc gì phải giữ kẽ. Bính tưởng lầm, Ba Bay trách Tư không phải vì tiền tài đâu, mà vì hắn ghen với Tư, còn trai trẻ sáng sủa hơn hẳn hắn. Ba Bay tấm tức, chờ Bính sắp sửa đóng cửa, cười nhạt chào Bính. Thôi chị Tư, à chị Năm đi nghỉ nhé. Bính thản nhiên chào lại, gài cửa xong, quay vào nhà. Sáng hôm sau, dọn cơm nước xong, Bính gọi Năm dậy. Không đợi vợ đánh thức, Năm kéo tay Bính. Mình ngồi xuống đây, tôi hỏi cái này. Thì hắn ra ăn kèo canh nguội hết, bữa nay canh cải nấu giò ngon lắm. Năm gật đầu, dìu Bính ngồi xuống bên mình. Khoan đã, mình lấy 3 đồng bạc trong ví anh đấy chứ. Ừ, mà làm sao? Để sắm gì đấy? Bính vui vẻ thuật lại cho Năm nghe. Khi Bính hỏi Tư Lập Lơ có đi xe về nhà không, thì hắn lắc túi buồn bã. Bính đưa cho hắn 3 đồng, hắn còn dùng rằng mãi sau mới dám nhận. Bính nói hết câu, Năm cau mày hỏi. Dạo tôi nhớ, Tư Lập Lơ có năng đi lại đây không? Có mình ạ, mà nó tử tế hơn hết. Khi mình vừa bị bắt, nó đến ngay nhà báo tin, và không đợi em hỏi, nó đưa luôn tiền cho em, bảo là tiền bồi. Em không bằng lòng trả lại nó, nó tưởng chê ít, liền giục 10 khai đưa thêm nữa. Rồi hôm nó thấy em gánh gạo ra chợ vườn hoa bán, nó níu gánh em lại, nhưng em nhất định không nghe. Suốt 3 tháng không ngày nào nó không cho trẻ con đem lại hàng em, quả bánh và thức ăn. Em không thể nào từ chối, phải nhận để nó bằng lòng. Năm Sài Gòn lắng tai nghe xong gật đầu nói. Ừ, anh biết Tư nó khá lắm, và lại dạo ấy dễ làm tiền, tiêu hơn thế cũng chẳng bỏ bèn gì. Năm nói xong, nét mặt trở nên buồn bã khác thường. Bính ngạc nhiên băn khoăn không hiểu tại sao mấy hôm nay Năm hay ngủ ly bì, kém ăn, kém hút. Hay là vì Năm thấy sự nguy hiểm gì sắp đến, nên lo âu như thế. Bính dịu dàng. Này mình, sao mình buồn thế? Hay mình giận em về sự cho tiền Tư đấy? Năm lắc đầu, đăm đăm nhìn Bính. Không phải, Tư tử tế, mình giúp nó là phải. Anh nào có để tâm đến điều ấy, anh... Năm ngừng lại, toan bỏ dở, nhưng sau một phút im lặng, thấy cần phải than thở với Bính, tuy biết sẽ làm Bính nao núng và là một điều hèn nhục cho mình. Năm nắm chặt lấy tay Bính, ấp lên ngực nói tiếp. Anh buồn chỉ vì mấy tháng nay, cớm săn anh giết quá, anh không đi đâu được, mà để em đi thì anh thương hại, phấp phỏng cho em lắm. Không, mình đừng lo. Năm vẫn dằn giọng nói. Chẳng những thế, mình làm có được là bao, khi 5 đồng, khi 7 đồng, số tiền đó trước kia anh chỉ trả tiền xe chơi mát mấy tối cũng thiếu. Bính hích đùi vào người Năm. Anh nói phách lạ. Thật đấy, mà nào có lâu la gì, mới năm ngoái thôi. Bính căn vặn hỏi Năm biết cớm săn giết và chõm hắn ở những đâu, thì Năm bảo. Mình cứ luôn luôn lên chợ sắt xem, mình sẽ thấy một người có 2 cái nốt ruồi ở mé mắt bên phải, lúc mặc áo the, lúc quần là ống sớ, áo vải tây vàng, lạng vàng khắp chợ. Đấy là so chuyên. Ở bến tàu Nam, bến tàu Quảng Yên, có so phụng, cái thằng có 2 răng vàng và cớm cọc thiểu lác thay đổi nhau canh gác. 6 kho có cớm trùng. Tuy Cò Hương còn ở đầu cầu, phố khách, phố Ba Ti, chả lúc nào vắng mặt bọn thằng Vinh Dỗ hay thằng miệng mũi đỏ đạp xe. Nó đến đây, Năm thở dài. Đấy mình xem, cơ màu này anh đi thì trồi sao được, huống chi anh lại có Bùng mới đáng lo. Bùng là án biệt xứ. Tám Bính siết chặt lấy tay Năm. Thì nào em có bảo mình đi, Mình nằm nhà mặc em xoay. Năm Sài Gòn âu yếm nhìn Bính. Khó lắm. Có đứa mách cớm và cớm để ý tới em rồi đấy. Đám Bính vênh vênh mặt nũng nịu. Khi nào cớm mó được đến người em? Năm Sài Gòn lườm yêu Bính. Mình chỉ kiêu ngạo thôi. Tài giỏi sành sọi như Tư Lập Lơ. Còn cấy không dám làm tiền nữa là. Mình thứ vị gì? Nhưng em... Em là bỉ chứ gì? Đám Bính ngả người trên lòng Năm. Năm nằm yên nhìn Bính. Một sự sung sướng nhẹ nhàng không hiểu từ đâu thoáng qua tâm trí Năm. Năm liền quàng tay qua Bính, kéo mặt Bính sát tận mặt mình thều thào. Em gái nhỏ tôi te quá.